mà thầy để nó theo nó, tức là mình có cái như nãy thầy cứ giải thích là mình có phần hồn phần vía, thì cũng do anh thiền thì cái phương pháp riêng của anh, thành cái vía anh nó nhẹ, và khi cái vía nó nhẹ rồi nó cũng đi đây đi đó được. Thì theo như cái sự hiểu biết của tôi là khi cái vía mình nhẹ đi đây đó thì mình cũng được báo trước những cái chuyện gì xảy ra cho gia đình mình hay cho một cái số gia đình nào khác, là do cái vía mình nhẹ thôi. Nhưng mà trong cái phần tu á, muốn được giải thoát, muốn được tiếp xúc với cõi trên, với Phật, với Niết Bàn thì phải do phần hồn. Cho nên phần vía anh nhẹ rất là tốt, nhưng mà thật sự là cái của quan trọng nhất là cái phần hồn, chứ không phải phần vía.
Phần vía là linh tánh mà thôi, linh tánh mình mở như nó có, không có gì hết. Linh tánh mở đằng này là cái chuyện thường, rồi thiền một thời gian rồi tự nhiên nghĩ gì có đấy. Cái linh tánh nó nhẹ, nó mở, cũng thiền vừa phần hồn nó khác.
Nhưng mà cái vía anh nhẹ vậy là cũng đã tốt rồi, nhưng mà bình thiền chúng tôi đó thì đặt quan trọng ở cái phần hồn cho nó nhẹ. Cho nên cái phần vía nhẹ đó là cũng là một cái điều tốt cho anh rồi.
Thì vợ cái vía nhẹ nhiều khi nó đi lạc, cho nên lo tới phần hồn sáng suốt, thấy rõ ràng nhận định cái việc đó, nhất định như vậy thì như vậy không thay đổi. Anh hành rồi anh sẽ thay đổi nhiều lắm. Trước khi hành chụp hình rồi anh hành 6 tháng sau để mặc anh chắc. Anh càng ngày càng thấy cái ác ý mình nó rời khỏi tâm thức.
Thế là trong kinh Kim Cương thì có những câu rất là khó mà có nhiều người không hiểu. Sẵn đây có một bạn có hỏi, xin thầy giải thích cho một cái câu kinh trong kinh Kim Cương là sắc bất dị không, không bất dị sắc.
Sắc bất dị không, không hai cái nó cũng từ cái có đi tới không, cái sắc mình là sắc này. Chết rồi nó cũng trở lại không. Rồi trong cái không nó là có, chết rồi là còn đi tiến hóa nữa. Trong cái không nó là sắc. Chết rồi còn tiến hóa nữa chứ không phải hết đâu. Nhưng mà cái mình có đây là không. Ôm tiền, ôm cửa, ôm bạc rồi rốt cuộc cũng tay không ra đi, nhắm mắt tay không ra đi, không. Cho nên mình đi, mình tu ở đây đó, nó khai triển trong không mà có. Sắc, trong không bất kỳ sắc. Trong không mà có, mình có thể xuất khỏi thể xác, đánh lễ Phật. Liên lạc bạn bè nhiều lắm, không phải ít đâu. Càng không vũ trụ nhiều người thông minh nhé. Rồi tự nhiên thơ thi rồi ra thao thao bất tuyệt.
Cái này là có nhiều người thường nói đến cái vấn đề lục căn lục trần đó. Thì bạn đây muốn thưa thầy giải thích cho biết là lục căn là gì, lục trần là gì. Và mình làm thế nào để mình hiểu được ở trong người mình cái gì lục căn, cái gì là lục trần.
Cho nên ở đây có cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Niệm thét thì lục căn ở trong nó chuyển động hết, thì bên ngoài nó được thông, lục thông, thì nó không có làm bậy. Nó không có xô đũa, không có bày biểu cái chuyện bậy vào trong mà để trong thực hành sai. Cho nên niệm Phật là nó khai thông lục căn lục trần. Lục đạo nó khai thông, 6 cái luân xa nó mở. Thì biết lục căn là lục trần là đâu, cái gốc của điểm mà thôi. Còn nếu mình không nắm được cái đó mà mình thấy đặt cái hình này hình kia hình nọ là suốt kiếp cũng tìm không ra. Biết được cái nguyên lý của điện niệm Phật rồi, thấy trong này nó bừng sáng lên, lúc đó mình hiểu rồi. Nằm trong nguyên lý đó, mình muốn nó hiện hình là nó hiện hình, chứ không có gì hết. Khi mình xuất ra rồi mình trở về, cái xác nó cũng chắp tay quỳ cũng như đánh lễ một vị Phật.
Luân xa là cái gì?
Luân xa là trong cái điện nó chuyển, nó chuyển thông, kêu mình lục thông, lục tâm bây giờ nghe, ở đây là trọng yếu là lấy dao đâm đây cái chết, đây cái chết, trung tim à, đầu ở dưới này cũng mới chết, sáu cái luân xa ở đây cũng chết, trung tâm à, nó mở cái đó rồi á, mình ngồi thiền nhập định rồi mình thấy có chữ vạn ở đây, mình niệm Phật đều thấy cái sâu chuỗi chạy đây, có sâu chuỗi đàng hoàng, chuỗi to chứ không phải chuỗi nhỏ đó. Nó chạy đều, mà trong lúc mình gặp tai nạn mình chỉ biết niệm Phật, hồi sâu chuỗi ta làm việc. Mình không có đánh như tôi vừa rồi, tôi ở bên Tây Đức á, cái bà chủ phòng nó bà đổi tôi lên cái phòng, tôi vừa vô nằm, tôi mới mở mắt gì mà tôi thấy hai con hắc xà leo lên cửa sổ tấn công. Tôi nói cha mình hồi nào giờ không có học pháp, bây giờ làm sao? Tôi ngồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, thấy sâu chuỗi nó phóng ra chặt cái đứt đầu luôn, nó nhào xuống thì mình thấy hai người đứt chứ không có gì hết, tụi nó tiêu hết. Rồi lúc đó tôi mới cho cái bà chủ hay, tôi nói cái nhà này hồi trước của tụi nó ở đây nó làm chủ, mà bà vô bà chiếm cái thằng nó phá bà không bao giờ yên hết. Bà nói thiệt, tôi không dọn ở đây không bao giờ được yên hết. Rồi tôi mới trấn cho bà kiếm vô gì. Rồi bà làm có tiền lên, rồi bà ôm tiền bà đi bỏ chồng luôn. Bà tham, lầm tham bóng có tu, lầm tham bà nổi dậy bà ôm tiền bà bỏ chồng, tính đuổi chồng ra khỏi nhà. Rồi vừa lúc đuổi chồng gặp tôi đi tới thăm ông, tôi giảng cho ông biết. Tôi nói cái cuộc hội tụ của ông có trong cái clinic này cũng như ông tin Chúa, Chúa đã ban ơn cho ông, vì ông phải ngày đêm nghĩ Chúa cho ông, có nên nghĩ giận bà vợ, vẫn thương yêu bà vợ thì công chuyện của ông yên. Bởi tại sao cái lòng từ bi của ông phát triển thì tòa án nó không có phá ông? Sao tòa án bảo vệ cho ông được ở trong clinic, không đuổi ông được? Bà lấy tiền rồi bà đuổi ông đi, không đuổi được mà bây giờ ông làm ăn khá lại rồi. Cũng nhờ tôi tới có chút thôi, ông nhớ ông nói gì tôi nhớ nấy, tôi trắng cái kiến vô gì cho ông rồi.
Nếu mà trong gia đình có ngày xưa đã đọc bằng đời cái thằng như là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng bây giờ muốn đọc chứng vô vi thì như thế nào?
Chứng vô vi là nó là tâm lành, để mình mỗi ngày mình tu thiền mình nhìn lại cái bản mặt của mình, phải thật lòng với chính mình tu không, rồi mình phải lạy đều để gỡ cái điển vô đó, thì cái tâm mình tưởng đêm nào cũng nghĩ tới Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Âm đó tới đâu nữa, từ ở trên người ta chiếu thẳng vô trong gia đình mình. Cho nên người nào mà tà ma muốn hại mình vô đó nó chỉ có ho, nó làm không có được. Rồi mỗi ngày mình phải săn sóc cái kiến, là mình phải lạy cái kiến vô gì để gỡ cái điển của mình, giữ cái nhà cho mình. Cái đó là thực tế nhất. Trời Phật ở trên trời chiếu cho mình, chứ không có ở dưới thế gian, không có đi lạng hoạn dưới thế gian đâu. Mà đặt cái hình không à. Nếu tôi thờ bà Quan Âm, có bà nào tới đâu. Cái hình mình phải nói rõ, cái đó là cái hình của ông thợ vẽ, ông bán, ông đã lấy tiền rồi, không có cái gì hết. Còn cái tâm thức mình nghĩ tới Quan Âm, cái điển của mình bảo vệ mình.
Dạ, con hiểu thầy, nhưng mà có ý của con muốn hỏi với thầy là vì con không có muốn một sự cáo tội nào trong cái đường của bằng gì đó. Thì nào có bằng là bằng thờ Phật như vậy. Nếu con dẹp cái bằng thờ Phật thì có thể trong gia đình con nữa.
Không muốn dẹp con phải dễ, phải tu một thời gian thiệt lâu mình thấy rõ ràng mình mới làm.
Không phải, ý thương của con là con muốn như vậy, nhưng mà vậy con có thể là nếu tôi dẹp bây giờ có thể là
mất niềm tin của gia đình.
Nếu bây giờ con muốn đọc thì thầy có thể nghĩ cách nào để con đọc?
Bây giờ gia đình vợ bàn thờ thì thầy tới dẹp được thì con dẹp cũng được đó. Coi chừng con dẹp nó phá, có sự hiện diện của tôi giải được. Chùa tôi giới cũng được, không có sao. Có sự hiện diện tôi yên, không sao. Người đôi thôi tới đi giới chùa là về điên.
Thầy đặt kiến vô vi cho con đó thầy, thì con đi con thưa với thầy là con không bao giờ ngồi được quá 45 phút. Từ tối hôm qua con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Dạ, thế ra là nhà cái kiến vô vi,
cái biển dồi dào ở bên trên người ta cũng chính dám cho con để giúp đỡ cho gia đình với lòng thành của vợ chồng con thôi. Thế rồi là mình sự thật liên lạc với Hoàn Thánh Đế Quân chắc không có phải là xạo.
Dạ, thì con ngồi thì có nghe nổ một tiếng lớn
có xuống ẩn đàng hoàng, trong đó có viết chữ đàng hoàng, con mắt phàm không có thấy. trên kiến cho con viết chữ đàng hoàng.
Và chắc ngày qua nhà con chắc thầy thấy có cái gì
đó không thầy? Không sao, chẳng thấy
cái... Nó ngày qua con, trong nhà con thấy nó cũng có cái gì đó thầy, nó lụt cục lạc cạc.
Không ăn chân đừng nghĩ ra nó nữa.
Dạ.
Mình cứ nghĩ mình lại đứng đắn, tu thiền đứng đắn là giải quyết hết mọi sự việc. Tình chuyện đời, chuyện đạo cũng đi tới. Gia đình, con cái rồi sẽ sửa lần lần hết, không có sao hết. Mà vợ chồng phải đồng ý mới được.
Dạ, vợ con thì gần như là lúc cũng muốn, lúc cũng không, vì chưa đi đến cái độ.
Chưa có am hiểu tận tường, vợ chồng đồng ý nó mới tạo hòa khí, tài mới vượng, tự nhiên có chuyện có tiền vô không có sao hết á. Còn vợ chồng không có hòa khí thì có bao nhiêu tiền cũng văng ngoài đường à. Thế hai vợ chồng phải đồng ý, việc gì cũng phải làm, vợ chồng đồng ý thì thầy giúp đỡ chứ.
Thầy lúc nãy thầy nói hai con hắc xà đó, nó bị đứt đầu rồi, cái nó là hai người thì tức là nó là cái xác con hắc, con lạc xà.
Nó con quỷ, con quỷ là người ta.
Cái hồn nó là người.
Thành ra nó chiếm cái nhà đó, mà bà đó bà vô bà không có cúng kiến, không có gì hết. Nó đắng lắm, bữa tối rồi tôi xuống tôi ngồi, nó kéo cả một đống tới, tôi giải thích cho biết. Tôi nói hai vợ chồng này người ta tu, người ta trị bệnh, chứ không có làm gì hại người, không nên để cho người ta làm. Tôi đã cho phép người ta làm, phải tiếp tục để cho người ta làm, không có phá. Nó yên, đắng hai kiến vô gì nữa.
Thầy, nếu mà nó đứt đầu như vậy là thầy có
phải
tội
nó
không?
Dạ.
Thầy thương nó.
Tại vì sao chửi làm chứ phải tôi làm đâu. À. Thì sao chửi phải trách nhiệm đem nó đi.
À.
Cái đó là cái duyên lành để đưa nó về Phật. Tôi chỉ thấy đập con cái là đứt đầu, thấy sao chửi nó nghĩa lý gì mà là mạnh quá. Còn con kỳ tôi ở mặt xây á, tôi cũng vô trong phòng, nó tắt đèn hết rồi, thấy hai bà Việt Nam đội khăn rằn ngồi đó thê thảm khóc lóc. Tôi mở mắt tôi chưa có ngủ, tôi hỏi chứ chuyện gì, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cho. Nó đứng lên, nó hiện hình con quỷ, nó lê lưỡi người thường lam rồi đó. Tôi thấy tôi không biết, tôi không có phép gì đánh người ta, tôi chỉ niệm Phật thôi. Rồi tôi định thần để tôi thổi cho nó đứt làm hai. Thổi con bao nhiêu cũng đứt làm hai. Thổi bốn lần tan luôn hết. Tại cái nhà nó thờ tượng nhiều quá. Tôi đem mấy cái tượng ra rồi tiệm bán hết. Không có trả thờ nữa. Dẹp hết. Cái yên đó.
Thầy nó là con gì vậy? Thầy thổi nó là con gì?
Nó là con ma quỷ. Quỷ con gì? Dữ lắm. Nó hiện hình dữ lắm. Người thường là hét la, thấy hết hồn á, dữ lắm.
Thưa thầy, thường thường có nhiều người đã sinh ra đó, mạnh khỏe rằng là có bệnh hoạn, và có nhiều người sinh ra thì bệnh hoạn. Thì theo như có nhiều người giải thích đó, bệnh là do cái nghiệp thân của mình. Như thầy giải thích về cái nghiệp thân, thì bây giờ muốn làm cách nào để giải cái nghiệp thân đó
ra? Những cái tội nó trị chưa xong, nó phải tiếp tục thọ cái tội tội ở thế gian. Nó như là đuôi là ngọng rồi này kia, để tiếp tục để học nhịn nhục. Thế không có gì đâu, cũng cái luật của trời. Thì nó ở âm phủ trị chưa được, chưa hết, thì lên đây nó phải tiếp tục học nhịn nhục. Để nó tiến hóa, nói phần hồn thì nó có cơ hội tiến hóa chứ không có sao.
Thưa thầy, cái xác nó đuôi mà cái hồn nó không có đuôi.
Mình... Nó có đuôi, có nhiều người đuôi ở Việt Nam như ông Hạp, đuôi ông tu pháp này. Bây giờ ông sáng suốt lắm, ông còn dẫn một số người tu nữa. Tôi qua Úc Châu gặp bạn đạo của ông qua thăm tôi đó.
Thầy, ví dụ người đó bị què thì... cái hồn nó
mới
què, thì cái xác nó
què. Nó có ý lực tu học thì không có sao hết. Cái điểm liên quan nó hồi sinh, không có bị mất.
thầy, con nghe thầy có cái thước mà to hào quang, cái thước nó là
cái đó điểm. Đức nó phát minh, cái người hào quang mình mạnh á, để trên đầu nó lắc 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 lắc, mà hào quang nó yếu rồi nó không có lắc.
Hào quang tức là điển đó.
Điển.
Là cái kiến đó là nó nhảy về điển.
Không phải cây bằng điển, nó nhảy. Đức nó phát minh về, nó đo về energy. Nó đo về điển.
Thưa thầy, ví dụ bây giờ thầy ngồi cái này đó, thầy có biết ở trong này cái điển ai cao đâu đâu bằng mắt thầy mà.
Biết hết chứ. Nhưng mà tôi làm việc trong thanh tịnh thôi. Tôi không có phong cái chức cho người nào hết. Phong chức là người đời hay làm tà, ăn hiếp bằng đạo không được. Người nào thì tu với người đó nhờ, không có ăn hiếp ai. Tôi không thích lòng dẫn dắt với nhau, tiến hóa nó nhanh hơn. Thì cho chức là cũng đề đầu mấy người kia, không được. Tôi không chấp nhận rồi.
Trong mắt mặt này, chỉ có sáng sâu đến có quan buồn.
Có mèo nhậu quay như vậy hầm hầm không thấy quay gì à, mày quay gì này chị ký đi nhìn bữa này mù sáng bác sĩ rồi này quay gì phá này chị ký cho bữa nặng đi sinh này chị ký cái nặng con thôi phát triển được một phần dành pin phật là mày phật pin nhận á chứ lý do ai dành này cái sấm vậy vậy tôi hát này niệm phật này sướng hi phật này chứ ngồi sĩ này đâu phán là Phật cài cái đó.
À,
suy nhiều, một sập ta, nị chỉ ký thể gì cái này do thiên lực, chỗ gì nị cái niệm là ngon ngắt thời kìa, nị nấu, khởi từ hoài biến cái bộ phận như là nị yếu sầu rồi, nị phát triển được hoàn chỉnh, nị minh bạch chân lý cái sầu nó nị chỉ ký được hạnh phúc, rồi phát triển mù khùng. Sương các hầm lao vụt sai. Tù nó khổ sầu. Mục đích là hãy có xây cán gì kiến là phủ là hủ tố phủ là hủ tố nạn là. Con ca gì kiến này. Còn đâu chỉ kiến cái duyên ký. Như dụng trình phán hay chỉ kiến cái duyên ký. À, phủ nạn là hãy xây cán là cao chỉ kiến cái dụng. Cả này thêm được sinh cận kỉnh này, chiếc hát sưởng phi rồi. Thì dù dụng này sinh phi đó. Thì mũ nếu hoàn cảnh thích tùng gì phản tùng thì tìm sinh đó. Hả lại. Thì dù tố trẻ thì cái gì nhậu là hoàn cảnh. Thì cái hoàn cảnh này cái danh suy này là. Mà ngộ này cái danh suy. Ngộ đó hay phủ nạn lợi bình thuyết trước đây. Ngộ có ngộ cái hành trình cho này thêm. Đi gì có sạch hàng cái sầu nhưng mà khi tắc tù lắm. Tắc tù hay mấy vậy tắc tù trí đô lù hàng á. Xứng một trí đô lù hàng. Quẩy mà ngạc ta nỉ. Một xì nỉ ca chút cai. Sò sò tỉ không. Tí dành tôi ngạc nỉ cơ mà. Hả mày. Nỉ xứng một nguyện ca ngạc ta nỉ. Tập trung xứng một nguyện ngạc ta. Khổ biến cơ kính cài đó chứ giờ. Chứ ngồi sâu đi cái phóng Phật á, còn Phật tổ, ta hữu sân chân cái Phật tổ, kỹ sĩ đó hợp sĩ. Nếu hoàn hi là cải pha này chỉ kỹ cái ứng chọn, sắc dị thì chân chân này cái sẵn kiến. Nên niệm Phật á, hình khoắn này, sân lưỡi viện cái tình này. Chúng diện cho hậu sinh như Phật con, lượng theo tiền sinh dẫu vẩn tình, thời sinh như con. Sánh lưỡi viện dẫu giấm dường, giấm dường vành lưỡi, lần vành lưỡi viện dẫu con. Giấm dường dẫu thị trời viện dẫu thì Phật con. Có sao này sẽ khó nhìn được con kim chân lý, câu say. Câu say này mà tỉ dậy anh cả sức kì, anh cả câu đó anh thì con chân lý anh cả thế, anh cả sức tao lộ hàng, có đi được câu là câu say. Như con chân lý, nuôi xuống các chân lý, chỉ kì dù hằng xin dị tắc. Bố biến cô bỉ con này cơ. Chân Phật tâm bỉ ta con này. Tôi yêu hằng. Hằng hói thúng thì có nụ hỏi thì nhìn tập. Chỉ có nụ hỏi mặn sắc là bóng ra dành. Hói thúng thì bóng ra dành. Nếu có Phật chê, nếu có Phật hói thúng thì chỉ có nụ hỏi thôi. Chê Phật nên chỉ hói thúng. 人生难得，法难闻。家我哋有身有法，就是要实行而得。实行而得，我点解我修咗咁多年都唔得？你讲你成几千年先有个机体，几亿年先有个机体喺个地面。你修正话十几年啊，话点解我修极都唔见乜嘢？你心静就见到自己啊！十几年唔系修几多噶啦，一日几个钟头啊，唔系多。
你要
说
嘛，就系边个时
辰
比较合适啲咧？
啊，十一晚头起十一点，静坐，个宇宙开通。
晚黑。
十二点晏昼，十一点晏昼都得。
指示
天地开通。
佢
又會話黑色時鐘啦，通常時間幾點？我指示到
十二點，
而家十二一點，你咩時候都得，三個時辰。
即十一點得，二點得啦。即二五時，朝中唔係二五，晚黑係五時，中唔係晚黑五時，中係就五時夜晚二。
中午就多咗冇時間啦，翻工啦。
世间嗰啲苦唔系紧要啊，最苦唔认识到自己系最苦，认识到自己每苦幸福，修正嚟认识自己先幸福，心不正唔知道，净系知是非，知人家嘅事，自己唔知。而家你做生意，人家著嗰啲沙士，你記得幾有時，你自己嘅沙士都唔記得，忘記咗自己，係咪？即係修正嚟記得自己，先有得發展。
修幾耐
到
啊？
嗯。
要修幾耐？
修一世人冇幾多年啊嘛，而家修幾十年先得到啊！你勤力啲收就快啊嘛，缩短嘅时间。有啲佢根基轻，收三两年佢见好多嘢噶啦，发展啦。可以心啲啦，
呀，
啊，
你几耐我一日呀？
嘛，连做
啊
都难，
咪
搲着
烟
嘅啦。如果当系上嚟，搲着那发展，真个问题，人爱中央，比如佢等个人呢，看个人话，但系个目呢，唔够稳定，咪去北呢，爱长人喺度，就人喺度，即系冇喺度上嚟，咁呢冇得咯，呢冇啦冇开啦开，那不舍，佢就系应该，耐就替代，比如北呢，人长，鸡翼咁长开。không có mấy ngồi thẳng nhìn thẳng
nhiều lúc con thấy lúc ở đây là nhiều lúc ở trên này thì con biết nên trụ ở chỗ nào này
đâu có cứ trụ ngay chỗ này chỗ này là điểm chánh chỗ này để đĩa chân dẫn nó đi cứ ngó ngay chính giữa này cái đó là quan trọng đó. Bất cứ giá nào cũng ngó ngay chính giữa rồi nó chạy đâu nó chạy không sao hết. Nó ngay chính giữa này á, thì nó sẽ mở trung ương này.
Thầy cho con hỏi một hai câu nữa này, để thầy nghĩ cái kia. Thầy ở trên thế giới của mình á, có nhiều sắc dân, da trắng, da vàng, da đen. Thì thường thấy người da đen đó, thì cái về tâm linh có, về cái hình thể bên ngoài thì cũng tương đối là cũng không có được tốt đẹp. Da đen, mặt mày xấu xí thì cái về rồi thưa thầy như vậy về vấn đề tâm linh đó, thì cái sự tiến hóa về cái hình dạng của con người với lại cái sự tiến hóa về tâm linh thì nó có đi song song với nhau hay là
nó tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của nó. Thằng tây đen cũng có vợ có con, mà thằng giống da vàng cũng có vợ có con, mà thằng trắng cũng có vợ có con, ràng buộc hết, có luật của trời hết, tùy theo duyên nghiệp phát triển của chính nó. thì cái tâm thức nó cũng như nhau thôi. Nếu mà nó tu thì cũng như nhau thôi, không có gì khác biệt. Duyên nghiệp nó là đứng giáo dục nó, đứng giáo dục cho tâm linh nó tiến hóa.
Dạ, vấn đề cái sự tiến hóa thì con cũng có học về, về sinh vật thưa thầy. Thì hồi xưa vũ trụ là không có vậy như mình biết nha. Ừ. Tức là mới đầu là những
chồng thương yêu có, không muốn tôi đi cho mọi khách hàng.
Nhưng mà con
thì sợ mình sai lầm. Dạ. Sợ đàn bà yếu dạ yếu vía bị người ta gạt.
Dạ.
Thì ở nhà mình tu được rồi.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Chứ mình có chùa tu rồi.
Dạ, thưa thầy, nếu mà
có sư tu rồi.
Dạ.
Học nguyện lực để tu không sao hết.
Dạ. Dạ, thầy nói vậy là thời gian sau chồng sẽ hiểu,
chồng
cảm cho
mình càng ngày càng tu càng đàng hoàng.
Dạ.
Làm việc có trật tự.
Dạ.
Biết chồng mình là một vị Phật, một
dạ.
vị thương yêu.
Dạ.
Thương yêu vợ vô bờ bến. Dạ. Trong những đêm thân vắng chung động ân ái nhau là thương hết sức thương, cái đó là thương thương thật đó. Dạ. Làm sao mình nói gì khắc khe được, chồng không có khắc khe với vợ đâu.
Dạ.
Mà vợ không có khắc khe với chồng, trong cái mầm mống thương yêu phải hiểu cái phần thanh tịnh đó mới giải quyết được gia đình. Thì trách móc lẫn nhau không bao giờ xong, trách hoài còn trách hoài, không có bao giờ giải quyết được.
Dạ thưa thầy, con cũng có giải thích này nọ nhưng mà chồng con cũng không có muốn là để...
Chưa có trình độ, ráng tu đi.
Dạ.
Ở nhà tu.
Dạ.
Mình có chùa, có sư, cứ dịch tu với sư đó rồi đắc đạo à,
dạ.
sao hết á.
Dạ,
à.
Dạ.
Câu hỏi thứ nhất, xin thầy cho biết tầm quan trọng trước giờ phút lâm chung người ta phải chuẩn bị như thế nào?
Trước giờ phút lâm chung là những người vô vi này đang chuẩn bị nè, đêm đêm lo tu, xuất phát cao tầng khỏi cơ thể không bị uy hiếp là chính người đi đúng luật của trời đất. Còn người không có chuẩn bị cho kỳ chết thì không tu, thì cái lúc chết là yếu lắm. Con ma rủ cũng đi, mà con quỷ nhát cũng sợ. Còn cái những người tu vô vi này đã chuẩn bị cho cái cuộc chết rồi, cuộc sống họ có rồi, chỉ lo cho cái cuộc chết. Cuộc đời này quan trọng hai điểm, điểm sống và điểm chết. Điểm sống chúng ta có hiện diện hết. Bây giờ cái chết phải sang thế nào, chết được tự chủ thì tốt. Bây giờ những người tu vô vi là muốn tự chủ khi tôi chết thay vì lệ thuộc.
Câu số 2, trong khi ngồi thiền ngửi được mùi thơm, con xin thầy cho biết mùi đó từ đâu ra?
Mùi đó nó do duyên của các cõi cũng có, của cái trình độ tâm thức mình đi lên cao hay là thấp. Ở giới nào? Ở giới tiên thì thường nghe những cái mùi vị thơm tho như trầm nhẹ đồ này kia nó có phương pháp. Cái mũi chúng ta mà những người đó là ăn chay tinh tấn mới hưởng được cái mùi đó, còn ăn mặn là không có, và tâm thức cao siêu thanh nhẹ mới được.
Kính thưa thầy, con ăn tối rất ít để đêm thiền cho nhẹ và ngồi được lâu. Sau khi thiền giấc đêm xong, con ăn no rồi đi ngủ như vậy có gì không tốt hay không?
Thà chúng ta nhịn đói lưu để đi ngủ, để rèn luyện cái ý chí, cái dũng chí, không vì món ăn mà động loạn. Cứ việc để yên vậy đi ngủ không sao.
Trong trường hợp con không ăn đầy đủ thì con cảm thấy yếu sức và dễ bị bệnh cảm.
Cái đó là ban ngày mình phải ăn đầy đủ, mà ban đêm á, muốn bớt bệnh cảm á, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, thì cái dưỡng khí chuyển chạy đầy ngũ tạng nó mới chống trả được ngoại xâm.
Thưa thầy, con mới tập chiếu minh, con cảm thấy hơi đau và giật giật ở huyệt hợp cúc, chắc là đây là hiếp tích chắc, hợp cúc nơi tay. Quý vị nào biết cái này cũng không lên nói rõ ở đây nào để thầy giải
thích. Ở đây này, hợp cúc.
À, lực cúc nhỉ. Hợp cúc, xin thầy giải thích cho con, cảm tạ thầy.
Cái đó là nó có hiệu lực, cái khí nó vận hành, dưỡng khí vận hành vô trong ngũ tạng chuyển chạy, đó là hiệu lực, cứ làm tới đi. Rồi nó sẽ yên, không có giật nữa. Thì nó chạy trong ngũ tạng, trong những cái huyệt nó chuyển chạy đều đặn. Cái hợp khúc là nó liên hệ với bao tử đó. mình hít vô thì những cái thần kinh nó chuyển chạy được, có hiệu lực rồi, cứ làm tới thì nó sẽ nhẹ.
Xin mời chị.
Chị của nhỏ anh đó thầy, ốc được 6 năm của anh. Rồi anh đó thì vô cái khách sạn trước, cầu về đổ mới nghe nói lại tốt như thế nào. Thì con cũng thấy cũng tốt cho nên con cũng theo. Nhưng mà đêm nay con chỉ ở nhà, đêm nay con ngồi được một
chút.
Và thưa thầy, con muốn thầy chắc cùng con như thế này. Thì về lần đầu á, cách đây năm á, con nhắm mắt con thấy cái màu xanh rất là đẹp. Mà con còn nghĩ á, con nghĩ là chắc mình tưởng tượng rồi. Ra cái gì mà đêm sau ngồi nó cũng vậy nữa. Mà thấy đẹp mà nó rất là ngay chỗ này.
Rất tốt, rất tốt. Cái đó là đi về triết giới. Thích nghe băng giảng. Triết giới.
Bữa nay con được gặp thầy mà con ít có đi thiền đường lắm. Như vậy có sao không thầy?
Đâu có sao. Thiền đường đâu phải chỗ tu, cái ốc mình mở mới là tu. Ở nhà mình tu ốc mở nó mới được. Thiền đường đâu, thiền đường người ta tới, mình tới mình nhận cái pháp rồi mình đi thôi. Lâu lâu muốn tới thì mình có điển nhẹ, mình ngồi mình thiền ở trong thiền đường để đóng góp cho nó thanh nhẹ, mình đi thôi. Chứ không có bắt buộc. Không có bắt buộc người ta phải tới thiền đường, mà bắt buộc thiền thì tịnh xá nơi tâm đối bạn hiền, thiền đường trong tâm mình á, mỗi đêm mỗi tu là hết rồi.
Còn con xin hỏi câu nữa, vì khi hồi đầu tiên á, ngồi 12 giờ sau hơi lo sợ, hơi sợ cái con nghĩ tới thầy, có nhiều khi con thấy chị Tranh nữa, nhắm mắt con thấy chị Tranh nữa, khi con thấy thầy nữa.
Đừng có sợ.
Dạ.
Bởi vì mình qua một cái giới đó bây giờ mình mở mắt thấy, nhưng mà nhắm mắt thấy là mình trở về cái giới cũ của mình. Về quê hương, về chốn cũ của mình, những cái duyên của mình mà được tái ngộ, chứ không có sợ gì hết. Đã giáng lâm xuống thế gian, hiện ra làm con người ở thế gian, quen sống ở thế gian, rồi mình nhắm mắt thấy cái cảnh kia sẽ sợ, cái cảnh kia cảnh cũ, đâu phải cảnh mới.
Mà con tập nó ưa ngủ quá thầy. Thật ra khi mới đó thì con hay tê chân, nhưng bây giờ hồi đó chừng khoảng 20 phút 15 thôi. Bây giờ được một tập hơn. Mà con thiền đó thì khuya quá nó ngủ, nó hay bị gập tới. Thật ra con có khi 11 hoặc 10 rưỡi con thiền như vậy có được không?
Được, được. 11 giờ trở đi là được rồi. Thiền được bao nhiêu thiền. Nhưng mà muốn cố gắng kéo dài thì một tuần lễ tăng một phút thôi, đừng có tăng nhiều, thì nó vừa sức. Cuối năm nó ngồi thoải mái lắm. Một tuần nó một phút thôi. Làm chuyện cho chính mình nó một phút, mà lo chuyện đau đồng thị phi với người ta, nghĩa là mấy chục tiếng hao sức, hao khí để bằng lòng. Mà trở về với chính mình một phút khó khăn, nhiều khi khó khăn lắm. Mà phải làm thét nó có. Cũng như dệt áo, nhưng mà nay dệt mũi kim, mai dột mũi kim, nó thành miếng vải, may áo bằng.
Ráng đi nhẫn
lắm. Ráng đi. Lỡ rớt xuống giếng rồi. Xuống thế gian rớt xuống giếng, mà moi lên giếng còn phải ráng từ từ leo lên, chứ leo cái ào mất sức đi nữa, chừng nó rớt lại cũng như cũ á. Đúng không?
Cảm ơn.
Dạ.
Xin mời chị Tư.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, trong suốt thời gian 9 năm trời, con theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, thì con đã đem lại nhiều sức khỏe cho con. Có một hôm tình cờ, người hàng xóm hỏi con về vấn đề pháp lý vô vi. Khác với phương pháp Quan Âm như thế nào? Tại vì người ấy muốn tu, nhưng đầu óc vẫn còn hoang mang, không biết cái pháp nào hay. Thưa thầy, xin cho con biết, khác với pháp Quan Âm, những cái điểm nào câu thứ nhất.
Ở đời này thường nghe ca tụng Quan Âm, nghe tới hai chữ Quan Âm ai cũng thích. Mà pháp lý vô vi là không có đêm nào rời khỏi Quan Âm. Với một phương pháp khứ trực lưu thanh, bộc lộ ánh sáng, chiếu lại sự tâm tối của chính mình, ăn năn hối cải để tiến hóa, thì thức hòa đồng nó mới dẫn tiến thích hợp bên trên điển giới thanh nhẹ và không còn mê chấp. Pháp nào cũng hay. Họ nói à, thế gian ai cũng thích Quan Âm. Tôi nói pháp này là pháp của Quan Âm mà tôi chỉ cách nào. Ai cũng thích. À, thích. Chỉ dẫn ngược hay là chỉ hướng thượng, cái đó không biết. Chứ còn pháp của vô vi này là khứ trực lưu thanh. Tất cả chúng ta đều trần trực, nhìn thấy cũng thu hút sự trần trực, nghe cũng thu hút sự trần trực, giận hờn, nói cũng không đứng đắn. Thì bây giờ chúng ta phải khép mồm, khai thông cơ tạng, trở về với chân thức ở bên trên, mới tạo được một điển tâm hòa hợp với chấn động của thanh quang ở bề trên, thì tâm trí nó mới mở, tâm thức mới được khai quang. Chứ còn những cái pháp Quan Âm họ làm thế nào thì tôi không biết. Chứ đúng Quan Âm là một vị từ bi, một vị cổ Phật cứu giúp chúng sanh. Cổ Phật là cái gì? Là ánh sáng từ bi vô cùng ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Cho nên mọi người nhắc tới Quan Âm ai cũng cảm động. Tôi thờ Quan Âm, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm. Là tâm từ bi của mọi người có. Phát triển tâm từ bi đi thì ngài ngữ nữa đó. Tâm từ bi chúng ta càng ngày càng lớn rộng là chúng ta đã xây được một cái dinh thự cho Quan Âm lai vãng. Chứ không có nên mê tín dị đoan để nói là tôi chết rồi kêu tôi đi lên trời, cái đó không có. Ông Phật không có làm điều đó. Mình phải xây dựng cho một cơ đồ đầy đủ, có khối óc, có tay chân, tiểu thiên địa đầy đủ, có dinh thự. Mà không biết xây những cái dinh thự tốt đẹp thì có kêu ông trời cũng vô ích, ông không có nghe. Ông có dơ quá, ông đâu tới làm cái gì. Mình phải thanh nhẹ, mình mới rước được sự thanh nhẹ. Cho nên phương pháp của Bồ Vi là khứ trực lưu thanh, ngày ngày đêm đêm lo gọi rửa tâm thức của chính mình, lấy cái pháp thủy của trời đất là nguyên khí của trời đất để giải mở sự trừng trực trần trực của nội tâm. Thì phần hồn mới được thăng hoa thanh nhẹ. Và trong thực hành thì không có lý thuyết.
Thưa thầy, thì theo như sư cô Thanh Hải bảo rằng theo pháp quan sẽ thành Phật và bệnh hoạn sẽ được tiêu tan và phần hồn sẽ được thăng hoa. Vậy theo pháp lý vô vi có thể thành Phật và thăng hoa không thầy?
Pháp lý vô vi mà mình làm, mình chứng nghiệm được thì mới thấy rõ là mình có cơ duyên tiến về Phật. Bởi vì căn bản mình là Phật. Trong tâm từ bi mọi người có, biết thương yêu, biết xây dựng. Nền tảng thương yêu càng ngày càng lớn rộng, càng thanh nhẹ thì về xứ Phật ở, chứ thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở. Phải nặng, phải đá đấm được mới ở được đây. Mà nhẹ bỏng như đâu có ai cho cất nhà cho ở đâu. Nhẹ bỏng như về trời ở. Còn sư Thanh Nãi nói sao? Sư Thanh Nãi là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian thức tâm để đi tu. Bất cứ một vị minh sư nào cũng tạo duyên cho người thế gian hướng về trời Phật để tu mà thôi, chứ không có ác ý gì hết.
Dạ thưa thầy, vô vi có phải bắt buộc ăn chay như pháp Quan Âm không thầy?
Không bắt buộc, bởi vì giữ giới là người tu của vô vi là khai triển điển năng trong cơ tạng và khối óc về tâm linh hướng thượng, thì mình tiến tới giới nào phải giữ giới đó, cái đó kêu là giữ giới. Chứ không phải ăn chay là thành Phật, ăn chay thành Phật, trâu thành Phật hết rồi, không có, trâu bò có không à. Cho nên chúng ta phải giữ giới, điển giới. Tôi thanh nhẹ tới đó, như đêm nay tôi nhắm mắt thấy ánh sáng, tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi phải giữ cái phần đó. tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có phỉnh phờ người ta làm cho tôi động loạn, khổ thêm. Tôi phải giữ giới, cái giới nào tôi đạt được rồi tôi giữ. Tôi, trong cơ tạng của người nó có kim mộc thủy hỏa thổ, tiên gan tỳ phế tận, năm giới đó nó đều phát triển. Mà càng tu vô vi thì nó phát triển, nó có ánh sáng, ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang rõ rệt. Phải giữ những cái màu sắc đó thăng hoa để đi tới. Cho nên cái pháp vô vi là một cái pháp để kiểm soát hành động của chính mình. Tối nay tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, mà tối mai tôi ngồi gật gà không phát triển được, tôi mới ăn năn nhìn lại tôi, ngày nay tôi làm cái gì. Tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Mà tôi có hại tôi không? Tôi có ăn bậy không? Cái đó là một cơ hội để mình kiểm thảo sự sáng suốt của chính mình đến đâu. Cho nên cái phương pháp của vô vi này không có cần phải gần ông sư, mà nhắn hội gốc nó tu cũng được rồi. Đi tới Phật là Phật chứng, là tới người là người thương, tới ma là ma nể, mới là pháp, có pháp lực tu học. Có nắm pháp tu thì phát triển được pháp lực, còn nắm pháp tu mà không phát triển được pháp lực là cái đó không phải tu.
Thưa thầy, như vậy con có khuyên người hàng xóm đó là tu theo con không thầy? Hay là tu theo pháp của Phật Thánh Hải?
Họ tu thì bà Thánh Hải tốt chứ đâu có xấu. Họ giữ nguyên lực đó, họ tu thì tốt, mà sợ họ giữ không nổi. Còn họ muốn tu theo đằng này thì con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. Chị tôi coi tôi làm sao, gia đình tôi làm sao, thần sắc tôi làm sao. Mỗi đêm mình hành như vậy, đứng đắn thì ta coi đó là một sức hút ảnh hưởng họ, chứ không cần phải kêu người ta theo mình. Kêu người ta theo mình ta đổ thừa, người ta thích là ta tự phát triển, đó là đúng được. Còn kêu người ta theo mình là ta ý lại rồi. Tôi theo bà lo tôi chứ bà không lo. Nhiều khi mình lên đâu có lo ta kịp. Ăn ngủ yên nhiều chuyện đó mình sao lo hết. À, rồi nó trách mình. Nó phải tự lo.
Thưa thầy, như vậy là người ta biểu con phải giải thích. Chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ thì con có đáp như thế này. Người ta thì nói rằng khai ngộ, bà Thanh Hải mới nói là theo tôi nghĩ cái pháp của bà Thanh Hải là khai ngộ thì về trời phải không chị Tư? Nhưng con trả lời như thế này. Theo tôi nghĩ khai ngộ là mình nhìn thấy được mình, thấy những cái thói hư tật xấu của mình. Như vậy có đúng không thầy?
Nếu nói khai ngộ là chữ nho, nói tiền gian là Việt Nam là mở gặp, mở ra mới gặp, chứ khai ngộ. Còn nói chữ nho nói tiếng Tàu, khai ngộ. Còn Việt Nam là mở ra gặp, mở cửa thì gặp. Còn vô vi bây giờ đang soi hồn, nếu mở cửa là gặp, tiên Phật lần xịt thì đâu có xa. Ta không mở được cửa thôi, phải hành là vậy. Tu hành mới cải tạo tầng tiến khối óc được. Tu mà không hành, không có cải tạo và khối óc không có tầng tiến được.
Chúng tôi xin mời anh Minh. Xin mời anh Minh.
Bà con tu rồi thấy mình một gia đình, người nào người nấy cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, chứ đâu có xa biệt gì đâu. Lên nói chuyện cho vui.
Thưa thầy, thưa các bạn, tôi nói cái gì không có lòng, tôi nói tiếng
Tàu, nói tiếng Tàu. Tiếng Tàu, tiếng Quảng, tiếng Tiều cũng được, tiếng Phúc Kiến cũng được.
Nói ra cho thầy, dịch ra cái gì thì nói cái gì không có lòng ha. Tại như vậy á, nhiều người á, nó có thương vợ, thương con cái gì á. Thôi, có lạc, sorry nha. Thế giờ hầu tôi nhận đây là chắc ở bộ sách trận, hoặc là chắc thân nhận, chắc chắc chỉ cái nhận là xong rồi tỉnh rồi mà thì cái thân nhầm cái chi ngạo đó, bạn như là chỉ cái thân nhầm cái gì đó, cái lỗ sỉ ông thì là cái căn cái sỉ là cầm cái sạp cái lỗ sỉ, sạp cái măng, sạp cái chi chi cầm cái cầm cái cái gì là rồi sạp sạp cái kiểu sạp sang rồi, cầm cái chỗ bạn cầm cái ngắm ngắm rồi lỗ chửi cái gì mà bạn có chúng mình tiếp tục cộng thành cái gì cả cái gì là cái gì cái
gì. Ní đi dành dạo của chúng mình, mắng chung, hoài chung, dành dạo chúng mình là phòng bị. Rồi cải sang thể chất, 人嘅天衝可以幫助佢，呢啲唔係害佢。佢殺生就係佢生勾勾，佢有家庭，只雞都有家庭。你割佢個頭，煎個頭嚟食，佢殺業。你殺人係將來人殺你。人哋暗海每根，bây giờ mình giết con muỗi là sự nghiệp sát phải không? Cho nên cái óc con người có cái trí thông minh. Cái trí thông minh nó có cách bảo vệ những cái con vi trùng phá hoại. Thì tâm nó làm thân nó chịu. Còn con người mà đi giết một con trâu, một con gà đau đớn. Tâm mình thấy cảm thức sự đau đớn. Là tại sao mình có cái lượng chất từ bi? Mình thấy con gà chết tội nghiệp quá, nó bỏ con nó ai nuôi đây, giết nó đành sao giết. Thì cái tâm mình tự thức, có cơ hội thức thông thì mình thấy mình có tâm từ bi. Con người nó khác hẳn con thú ở chỗ đó.
Thưa thầy, sau đây là một số câu hỏi nữa.